This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta tiến với đến ngày bản lề, nhưng vũ như cẩn, nông sắc nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Tiếp tục nóng, vũ như cẩn, chị Thu Nga, phải không ạ?
Đúng rồi, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Bản lề thì kêu cọt kẹt, nhưng mà nóng thì cũng vẫn cứ nóng. Mới có mở mắt ra là đã thấy là 78 độ rồi. Ngày hôm nay sẽ lên cao là 98 độ, không có mưa đâu, gió thổi 11 dặm một giờ. Ngày mai nóng hơn, 100 độ tròn do, và ban đêm là 81, cũng không có mưa. Tới ngày thứ 6 cũng vậy, không có gì thay đổi, 179. Nhưng mà tới ngày thứ 7 thì có thể có mưa, cho nên là nhiệt độ mát lại. Mình gọi là mát khi nằm ở cái số mà nó dưới 95. Tới ngày thứ 7 là 93, 76 và mưa là 50%. Không có biết là bây giờ từ đây tới đó còn 50% hay không. Ngày Chủ nhật thì không còn mưa nữa và nhiệt độ vẫn là 93, 74. Bên Houston có đỡ hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, hàng xóm với Dallas thì chắc chắn là cũng không có quá nhiều cái khác biệt về thời tiết. Lúc này thì bên ngoài của thành phố Houston là 80 và lên cao trong ngày hôm nay sẽ là con số 9, 95, 96 và có thể lên cao 3 con số vào buổi trưa vào khoảng 2-3 giờ chiều. Và hôm nay thì 60% cơ hội mưa thành phố Houston, nhưng chúng ta cũng chờ xem. Và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 79. Qua ngày mai thì sẽ là một ngày nắng nóng cho thành phố Houston và nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên cao một chút so với ngày hôm nay. Ngày mai thì sẽ là 98, cao nhất cho ngày thứ năm. 10% cơ hội mưa và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 bản tin chính ngay trên trang nhất. Bản tin đầu tiên nối tiếp bản tin trong những ngày trước đây liên quan đến vụ những tay buôn người đã khiến cho 10 người di dân lậu bị thiệt mạng. Thì nối tiếp phần tin đó thì theo như các giới chức của tiểu bang Florida, họ cho biết rằng là người tài xế lái chiếc xe tải đã mất giấy phép lái xe loại xe tải này một tháng trước đây rồi. Và đồng thời họ cũng cho biết rằng là ông này không bị yêu cầu phải có những giấy chứng nhận về vấn đề y tế. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến dự luật gây tranh cãi trong tiểu bang Texas suốt thời gian vừa qua là dự luật nhà vệ sinh công cộng, thì trong ngày hôm qua nó đã được thông qua bởi một cuộc bỏ phiếu sơ bộ quan trọng, bất chấp những sự phản đối mới đây từ các giới chức thực thi pháp luật, đó là ngành cảnh sát. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến việc nỗ lực của đảng Cộng Hòa nhằm bãi bỏ chương trình Obamacare, thì trong ngày hôm qua, Thượng viện đã bỏ phiếu để mà thảo luận về các dự luật chính để bãi bỏ chương trình đạo luật Obamacare. Nhưng vài giờ sau đó, các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tuyên bố thất bại trong việc nỗ lực thay thế chương trình này bởi vì không đủ số phiếu cần thiết. Cuối cùng, liên quan đến khu học chính Pasadena, thì khu học chính này sẽ là khu học chính đầu tiên trong khu vực Houston với hơn 35.000 học sinh, sẽ có thêm chương trình các chương trình về đại học cộng đồng trong mỗi một trường học high school của khu học chính này. Sự mở rộng này sẽ giúp cho hàng trăm em học sinh có cơ hội có được tấm bằng 2 năm đồng thời với việc sau khi tốt nghiệp high school của mình. Và đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có các bản tin chính sau đây. Bản tin đầu tiên, đúng như vậy, vào ngày hôm qua, giống như là tờ Houston Chronicle, thì Thượng viện sơ khởi đã chấp thuận về dự luật nhà vệ sinh. Dự luật này sẽ giới hạn việc sử dụng nhà vệ sinh đối với lại trẻ em, phụ nữ cũng như là đàn ông chuyển giống tại tiểu bang Texas. Dự luật của Thượng viện mang số 3 này đã thông qua với tỷ số 21-10. Hầu hết là đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận. Chỉ riêng có một vị của đảng Dân Chủ tại Brownsville là Thượng nghị sĩ Eddie Lucio Jr. là bỏ phiếu thuận mà thôi. Trong khi đó thì các vị cảnh sát, tờ Dallas hôm nay đăng cái tấm hình cảnh sát trưởng của thành phố Houston là ông Ott Acavito, cùng với lại cảnh sát trưởng của Austin là Brian Manley và cảnh sát viên của thành phố Dallas Rubin Ramir và cảnh sát trưởng của San Antonio là ông William McMecus. Họ đã cùng lên tiếng nói rằng cái dự luật này là một cái giải pháp đi tìm vấn đề. Ông Donald Trump đã công khai nhạo báng chính vị bộ trưởng tư pháp của mình và đã gây ra một cái làn sóng bất bình đối với lại quốc hội vào ngày hôm qua. Nhờ việc ông Trump tấn công được xem là bất thường bởi vì một vị tổng thống ít khi họ đả kích ngay chính thành viên trong nội các của mình. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình rất lớn ông thượng nghị sĩ John McCain của tiểu bang Arizona đã trở về thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày hôm qua sau khi được chẩn bệnh nói rằng ông đã bị bệnh ung thư màng óc, để ông cùng chung với lại các thượng nghị sĩ khác bỏ phiếu trong cơn nỗ lực cải tổ sửa đổi đạo luật y tế rẻ. Ông McCain đã bỏ phiếu thuận cho cái việc mở đầu cho những buổi tranh cãi về sửa đổi đạo luật này. Tuy nhiên, ông có nói là ông sẽ không có ủng hộ cái kế hoạch thay thế của Đảng Cộng Hòa. Công ty MCare là một trong những cái công ty chuyên cung cấp nhân viên cho phòng khẩn cấp trụ sở chính tại Dallas đã bị xem là một trong những cái công ty tính hóa đơn y tế cao đến nỗi ngạc nhiên đối với lại các tiểu bang khác và tiểu bang Texas. Đó là những nghiên cứu về kinh tế cũng như là chính sách y tế của các nhà nghiên cứu của trường Đại học Yale đã cho biết như thế. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quân. Thưa quý vị, là nói tiếp cái phần tin ngày hôm qua liên quan tới cái người lái xe trailer đã làm cho ít nhất, làm cho 10 người nhập cư bất hợp pháp chết. Thì ngày hôm qua, các cái giới chức của tiểu bang Florida đã cố gắng xác định xem là một cái chiếc xe trailer có ít nhất là 100 người nhập cư bất hợp pháp trong đó, và đã có 10 người thiệt mạng. Thì không biết rằng bằng cách nào đã không được phát hiện tại các cái trạm kiểm soát, tức là các cái điểm checkpoint. Theo ông Alexis Parkovsky là phát ngôn nhân của của Sở An toàn xa lộ của tiểu bang Florida, thì James Bradley Jr., tức là người đã điều khiển cái chiếc xe trailer đó, đã không đủ điều kiện để lái những chiếc xe như vậy sau khi mà không thể đưa ra cái thẻ y tế theo yêu cầu của Sở An toàn liên bang. Và điều đó thì cũng ngăn cấm việc Bradley có thể lái những cái loại xe commercial ở các tiểu bang khác. Và theo AP thì Bradley đã có tiền sử về cái bệnh tiểu đường và đã phải trải qua rất là nhiều cái cuộc giải phẫu. Và gần đây nhất là việc phải cắt bỏ một phần chân vào mùa xuân của năm 2017. Và người này cũng đã mất cái giấy phép vào hồi tháng 4. Và quy định về an toàn của các nhà cung cấp ô tô liên bang cho phép các cái người lái xe có thể sử dụng các loại xe commercial mặc dù trải qua các cái cuộc giải phẫu nếu như mà có được các chứng nhận đặc biệt từ các cái người bác sĩ. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp, việc sử dụng chất insulin cho các cái bệnh nhân tiểu đường để ngăn chặn những cái triệu chứng như là mất ý thức và không điều khiển được bản thân thì thường sẽ gần như là bị từ chối trong việc cấp giấy phép lái xe cho các cái loại xe commercial, và không biết vì lý do gì mà Bradley có thể có được nó. Và cũng vào ngày hôm qua thì Sở Quản lý và Cung cấp Dịch vụ Ô tô Liên bang cũng nói với tờ AP rằng là cơ quan này vẫn đang điều tra việc mà Bradley đang làm việc cho Pi Transportation of Iowa. Và cơ quan này cho biết cũng đã những phát hiện sẽ được chia sẻ với các cái nhà điều tra của Bộ Nội an Hoa Kỳ về cái chết của những người nhập cư bất hợp pháp. Và khi liên lạc với tờ San Antonio Express News thì một nhân viên của Pi Transportation đã từ chối bình luận. Và Bradley thì bị buộc tội là đã tham gia vào một đường dây buôn bán người khi mà chính quyền phát hiện có 8 người nhập cư bất hợp pháp đã chết và 30 người khác thì trong tình trạng nguy hiểm liên quan đến cái nhiệt độ quá nóng trong một chiếc xe trailer được phát hiện ở Walmart tại số 8538 Interstate 35 ở phía Nam. Và sau đó thì 2 người nữa cũng đã chết và làm số người lên đến là 10 người. Và khi được hỏi thì Bradley đã nói với các cái nhà chức trách rằng là ông lái chiếc xe này từ tiểu bang Iowa tới Brownville sau khi mà nó không còn được sử dụng nữa và đã dừng lại tại một số điểm trên con đường này, bao gồm cả tại thành phố Laredo. Và ông nói rằng là ông không hề hay biết bất cứ ai đang ở trong chiếc xe này cho đến khi mà đậu tại San Antonio và nghe nhiều tiếng la hét bên trong. Trong khi đó thì công ty Pi Transportation, nơi mà Bradley làm việc, thì đã có một cái lịch sử vi phạm an toàn trong quá khứ. Và theo như National Transportation nói rằng nếu như không có sự giải thích rõ ràng về cái sự việc đã xảy ra, thì có thể dẫn đến là việc cái công ty vận tải này có thể sẽ bị tịch thu giấy phép hoạt động và không còn được làm việc nữa. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, nếu mà quý vị đang có dự định sẽ đi nghỉ hè trước khi mùa hè kết thúc và những nơi mà hấp dẫn ở Texas thì nên lái xe chậm chậm đi. Và đặc biệt nếu mà ai muốn du lịch về cái hướng sau Padre Island, nơi mà đội tuần tiểu của cơ quan an toàn vận chuyển đưa ra nhiều giấy phạt lắm, và là hai trong những cái tiểu bang Nam phần và những cái nơi mà người ta nói mình chú ý đó là Hidalgo và Cameron, là một trong Texas Gulf Coast, Harris County cũng vậy. Gần nhà hơn nơi mà có thể nhận giấy phạt của DPS Trooper ở Parker hay là Collin County hơn là Tarrant hay là Dallas County. Đó là theo tin của nhân viên chuyên môn của cơ quan vận chuyển an toàn từ năm 2012 cho tới năm 2016. Parker County được chấm là số 9 trên list với 26.506 tickets. Collin County là số 10 với 26.431. Dallas là số 13 với 13.714 và Tarrant là cái số 48 với 9.674 tickets. Những vùng county khác của North Texas, kể cả Wise, 22.844 tickets, Denton 21.262, Johnson là 13.732 và Dallas là 13.714. Phát ngôn viên của cơ quan DPS nói người ta chết và bị thương nặng mỗi ngày một cách phi lý chỉ vì những người lái xe bất cẩn, nhất là lái xe quá tốc độ. Và nói thêm, họ xin lỗi về việc đội tuần tiểu phải thi hành luật pháp gắt gao ở tất cả những nơi cần kiểm soát của tiểu bang, chỉ để giữ gìn an toàn cho mọi người. Cả vùng Texas có hơn 1.6 triệu giấy phạt lái xe quá tốc độ giới hạn được đưa ra của đội tuần tiểu trong 5 năm vừa qua. Ở Texas có nhiều người lái xe hơn thì có nhiều giấy phạt hơn. Cơ quan DPS nói thật ra data của họ không phải là con số hoàn toàn cho tất cả giấy phạt ở Texas. Trooper không chú tâm tới thi hành luật giao thông ở trong những thành phố lớn như là Fort Worth, Dallas, Austin hay Houston, nơi mà đã có cảnh sát làm phận sự cũng như vậy rồi. Cho nên Troopers này làm việc ở những vùng ngoại ô và những vùng như là Parker County hay những vùng border của các counties, nơi mà nhân viên công lực có quá nhiều việc mà lại thiếu người. Ở Tarrant County, nơi mà họ chú ý là con đường Chisholm Trail Parkway nối dài bên ngoài Fort Worth City Limit. Data cho thấy từ năm 2012 tới 2015 có giảm, nhưng tới năm 2016 thì những thiết kịch này lại tăng lên. Đây là vài lời khuyên khi lái xe trên xa lộ mà khi bị nhân viên công lực chặn lại. Là nên lái xe bên tay phải và cố gắng ngừng lại liền nếu có thể. Khi ngừng nhớ kéo thắng tay, tắt máy xe và mở đèn emergency. Ngồi yên trong xe, kéo kiếng xe xuống và chờ cảnh sát tới. Làm theo tất cả những gì nhân viên công lực đòi hỏi. Vẫn ngồi yên, chỉ trừ được lệnh phải làm khác đi. Khi xong nhớ để signal an toàn khi exit ra lại xa lộ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nối tiếp về phần tin trong ngày hôm qua liên quan đến dự luật đầy tranh cãi của tiểu bang Texas, đó là dự luật nhà vệ sinh công cộng. Thì trong ngày hôm qua, Thượng viện đã thông qua một cuộc bỏ phiếu sơ bộ quan trọng, bất chấp những cảnh báo mới nhất từ phía giới chức cảnh sát cho rằng dự luật này sẽ làm cho công việc của họ ngày càng khó khăn hơn. Một cuộc tranh luận cũng như đặt ra các câu hỏi kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ dẫn đến các thượng nghị sĩ đã thông qua với 21 phiếu thuận và 10 phiếu chống trong dự luật mới, phiên bản mới nhất của dự luật nhà vệ sinh công cộng. Và các nhà lãnh đạo hy vọng rằng phiên bỏ phiếu cuối cùng sẽ bắt đầu trong buổi sáng ngày hôm nay tại Thượng viện sẽ thông qua dự luật này. Và theo như Phó Thống đốc Dan Patrick thì đây chỉ là dự luật đầu tiên trong tổng số 13 dự luật mà ông sẽ đưa ra Thượng viện trong ngày hôm qua và hy vọng rằng sẽ được thông qua trong tất cả điều đó. Theo dự luật nhà vệ sinh công cộng thì những người sử dụng nhà vệ sinh công cộng và các phòng thay đồ tại các trường công lập phải đúng với giới tính trong giấy tờ khai sinh của họ, ngay cả khi họ đã chuyển đổi giới tính. Trong cuộc tranh luận trong ngày hôm qua, phiên bản sửa đổi của dự luật này cũng cho phép bằng lái xe được xem là bằng chứng về giới tính của một người. Dự luật cũng quy định các khu học chánh, các tòa nhà công quyền không áp dụng các chính sách về nhà vệ sinh công cộng riêng biệt và nghiêm cấm những người sinh ra là đàn ông tham gia tranh tài trong các bộ môn thể thao tại học đường dành cho nữ giới. Tuy nhiên, những người ủng hộ cộng đồng người chuyển giới cho biết dự luật sẽ bắt buộc những người sử dụng nhà vệ sinh công cộng theo không có đúng giới tính thật của mình và khiến cho họ gặp nguy hiểm. cuộc bỏ phiếu diễn ra 7 tiếng đồng hồ sau khi cảnh sát trưởng từ khắp các tiểu bang, khắp nơi trên tiểu bang Texas lên tiếng kêu gọi Thượng viện từ bỏ dự luật kể trên. Cảnh sát trưởng của thành phố Houston là ông Art Acevedo cho biết hiện nay không có bất kỳ một cuộc khủng hoảng về nhà vệ sinh công cộng nào, và cơ quan lập pháp tạo ra luật này khiến cho cảnh sát ngày càng thêm bận rộn và phân tâm. Và có hàng chục các giới chức thực thi pháp luật tập trung tại bậc thang phía nam của Điện Capitol để cầu xin Thượng viện bãi bỏ dự luật kể trên. Và theo như trợ lý cảnh sát của quận hạt Harris thì cho biết không có bất kỳ sự gia tăng tội phạm nào tại các nhà vệ sinh công cộng để mà Thượng viện phải đưa ra luật này. Ông Art Acevedo của ông cho biết rằng là cơ quan của ông đã tìm kiếm hồ sơ trong vòng 3 năm và không thấy bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy rằng là tiểu bang cần thiết phải lập ra một dự luật về nhà vệ sinh công cộng và áp dụng cho toàn tiểu bang. Những lời phản ứng của các giới chức cảnh sát đi theo sau những lời phản ứng của các cơ quan khác nhau như là cơ bộ du lịch và một số nhà kinh doanh tại địa phương, bởi vì họ cho rằng dự luật này có thể sẽ gây ra các cuộc tẩy chay tiểu bang Texas và sẽ khiến cho công việc làm ăn cũng như là kỹ nghệ du lịch sẽ bị ảnh hưởng như là các tiểu bang trước đây như North Carolina chẳng hạn. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Cũng trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có nói đến về công ty Mcare, là một trong những công ty chuyên cung cấp nhân viên làm việc cho các phòng cấp cứu trụ sở chính tại thành phố Dallas. Được xem là họ đã tính các chi phí về y tế quá cao đến nỗi ngạc nhiên tại một số các tiểu bang khác và tiểu bang Texas. Đó là một cái cuộc nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Yale về kinh tế và các chính sách y tế cho biết như vậy. Công ty Emco và một công ty khác có trụ sở tại Tennessee là Team Health. Cả hai công ty này đã chiếm thị phần lên tới 1/3 các công ty mà họ cung cấp các nhân viên làm việc cho các phòng cấp cứu cũng như là nhân viên quản lý làm việc cho bệnh viện. Tuy nhiên, cái tỷ lệ của họ tính giá quá cao đối với lại các công ty hoặc là các bệnh viện nằm ngoài hệ thống của họ, lên gần tới 5 lần đắt hơn những công ty cạnh tranh khác. Các nhà nghiên cứu của Yale cho biết như thế. Các nhà nghiên cứu nói rằng là họ dựa vào một số những cái dữ liệu của một công ty bán bảo hiểm thương mại mà các nhà nghiên cứu ở trường đại học Yale nói rằng không những thế mà họ tính chung rất cao đối với lại những công ty cùng nằm chung cái hệ thống của họ. Trong một cái bản thông cáo được đưa ra ngày hôm qua thì Mcare đã bác bỏ tất cả những cái phát giác trên. Họ nói rằng các cuộc nghiên cứu này lại không có nhắm hoặc là không có căn cứ trên một số những cái lực đẩy để mà đưa đến về cái việc mà cái hệ thống chăm sóc y tế buộc phải tính giá cao. Mcare có lợi tức của năm 2016 lên tới 3.7 tỷ Mỹ Kim. Mcare là một công ty chuyên thu nhận và đánh giá về tài năng của các bác sĩ, sau đó đã cộng tác với lại các bệnh viện tại địa phương để mà có thể đưa những bác sĩ hoặc các nhân viên làm việc cho các phòng cấp cứu đến làm việc tại đây. Trong tháng 5 vừa qua thì lập pháp của tiểu bang Texas đã chấp thuận dự luật số 507 tại Thượng viện là mở rộng thêm về một số những cái đạo luật đã có sẵn nhằm giúp những người dân của tiểu bang Texas tranh đấu chống lại những cái hóa đơn y tế một cách cao, một cách đáng ngạc nhiên. Và thống đốc Craig Abbott cũng đã ký ban hành cái đạo luật này ngay sau đó. Trở lại với Khu Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khu Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 26 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 4 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề cần biết về luật pháp. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Hoàng. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh và chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và lúc 6 giờ là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và quý vị thấy rằng trời cứ tiếp tục nóng nhưng mà mùa hè, cho nên chúng ta thấy mặt trời dậy rất là sớm và ngủ thì cũng thiệt là trễ. À, phải không Quang Hưng, mà ngày hôm nay coi bộ là không có mưa rồi, nóng quá.
Vâng, nóng quá là nóng, nhưng mà bây giờ thì ông mặt trời cũng hơi trễ trễ rồi đó chị Thu Nga. Dạ vâng, khi mà đi làm, mỗi khi tháng trước, tháng vừa rồi đi làm thì trời sáng tỏ. Nhưng mà bây giờ đã đi làm nó hơi tối tối. Dạ vâng, chúng ta cũng biết rằng là tháng sau là các em sẽ trở lại trường học khai giảng. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, trên xa lộ 75 Central Parkway chạy về hướng Nam, hiện nay đang bị kẹt xe từ cái đoạn 635 kéo dài sang cho tới Northwest Highway. Và trên xa lộ 183 đi về hướng Đông giờ này cũng đang bị kẹt từ xa lộ 360 cho tới xa lộ 114. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.